Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 26 tháng 3, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phaero Chủ nhật hôm qua lễ lá. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Thanh Hiển sẽ nói về bài phỏng vấn Đức Cha Izino Kim Hee-jung, Tổng giám mục Wanjiu, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nam Hàn, về cuộc đối thoại giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuộc lại đời sống yêu thương của Sơ Dolores Barone, nữ tu được thông phần cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu với các dấu thánh in trên đôi bàn tay. Sau đây, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 25 tháng 3 2018, Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ lá tại quảng trường Thánh Phaero. Tham dự thánh lễ có đông đảo các bạn trẻ của các giáo phận Roma và đến từ các nơi khác trên toàn thế giới. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha chia sẻ về ba loại tiếng nói và Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy biết lên tiếng. Đức Thánh Cha nói:
Gesù entra in Gerusalemme. La liturgia ci ha invitato a intervenire e partecipare alla gioia e alla festa del popolo che è capace di gridare e lodare il suo Signore.
Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng chung vui và tham dự ngày lễ mừng với dân chúng để có thể reo hò mừng rỡ đón Đức Chúa. Niềm vui ấy đã trở nên mờ đi và để lại vị đắng sau khi chúng ta nghe bài thương khó. Ngày lễ này dường như pha trộn giữa niềm vui và khổ đau, giữa lầm lỗi và thành công. Những điều ấy là thành phần của cuộc sống thường ngày của chúng ta. Điều tương tự cũng xảy ra cho các môn đệ, bởi vì có người đã trút bỏ tấm khăn mà chạy trốn mình trần. Những mâu thuẫn ấy thường thấy ngày nay giữa chúng ta có khả năng yêu mến nhưng cũng biết ghét bỏ. Chúng ta có khả năng hy sinh dũng cảm, nhưng cũng biết rửa tay trốn tránh trách nhiệm vào đúng lúc. Chúng ta có khả năng trung thành, nhưng cũng biết bỏ trốn, có khi còn phản bội. Như chúng ta thấy, niềm vui mà dân chúng dành để đón rước Chúa vào thành lại trở thành cái cớ gây phiền toái và là cái cớ để người ta kích động. Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem với dân chúng vây quanh, người ta reo hò mừng rỡ. Chúng ta có thể hình dung, đó là tiếng nói của đứa con trai được tha thứ, đó là tiếng của người phong hội được lành sạch, đó là tiếng của con chiên bị lạc. Những tiếng nói ấy vang lên mạnh mẽ đón mừng Chúa. Đó cũng là tiếng hát của người tội lỗi và của những ai bị coi là ô uế. Đó là tiếng vang của những người phải sống ngoài rìa thành phố. Tiếng hát, tiếng hô, tiếng hò của biết bao nhiêu người nam nữ đi theo Chúa, vì họ đã từng trải nghiệm về lòng thương xót của Chúa trước nỗi đau khổ của họ. Họ mừng vui ca hát tự đáy lòng một cách tự nhiên. Đó là lời cắt tiếng hát của những người ngoài lề xã hội đã từng được Chúa Giêsu đụng chạm đến cuộc đời. Họ rộn ràng mừng vui, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Làm sao mà có thể không ca ngợi cho được, bởi vì đấng ấy đã phục hồi phẩm giá cho họ, bởi vì đấng ấy đã mang lại hy vọng cho họ. Đó là niềm vui của biết bao nhiêu người tội lỗi được ơn tha thứ, được ơn tìm lại niềm tin và hy vọng. Họ mừng vui. Niềm vui ấy lại trở thành cái cớ vấp phạm cho những kẻ tự coi mình là công chính và trung thành với lề luật và với nghi lễ. Niềm vui ấy trở thành điều không thể chịu nổi đối với những kẻ đóng kín lòng mình trước những con người khổ đau. Niềm vui ấy không thể bị lấy mất bởi những kẻ quên đi ký ức và quên đi những gì mình đã nhận lãnh. Đối với những kẻ chỉ biết tìm kiếm sự công chính nơi bản thân, thì thật là khó biết bao để có thể nhận được niềm vui và mừng đại lễ lòng thương xót của Chúa. Đối với những kẻ chỉ cậy dựa vào sức lực bản thân và tự cao đi coi khinh người khác, thì thật là khó dường nào để có thể chia sẻ niềm vui. Và rồi, những tiếng kêu vang lên, đóng đinh nó đi. Tiếng kêu gào ấy không tự nhiên chút nào, nhưng được định hình từ sự khinh miệt, từ những vu khống và cáo gian. Đó là tiếng nói của những kẻ lợi dụng và lèo lái thực tế, theo cách tạo nên lợi lộc cho riêng họ. Đó là tiếng kêu của những kẻ tìm kiếm các phương tiện để củng cố bản thân. Những tiếng kêu ấy, những mánh lới và thủ thuật ấy, nhằm dẫn đến chỗ kết án Chúa Giê-xu. Đó là tiếng nói của những kẻ muốn bảo vệ vị thế của bản thân bằng cách tấn công những ai yếu thế không thể tự vệ. Những tiếng nói ấy, những tiếng kêu ấy vang lên, đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Và khi ấy, ngày lễ mừng của dân chúng trở nên tắt lịm, niềm hy vọng bị phá vỡ, giấc mơ chẳng còn, niềm vui bị cướp mất, trái tim trở nên mù tối, lòng nhân ái trở nên nguội lạnh. Còn những kẻ tự cho rằng mình có thể tự cứu mình thì lại ngủ say trong cơn mơ về tình đồng loại, đóng cửa lòng với những lý tưởng và tự làm tê liệt con mắt để không biết nhìn đến đồng loại khổ đau. Khi đối mặt với tất cả những điều ấy, phương dược tốt nhất là nhìn lên thập giá Chúa Kitô và để cho bản thân chúng ta bị gọi hỏi, bị thách thức bởi lời kêu than cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thánh giá. Chúa Kitô đã chết, đã gióng lên tình yêu mến của Ngài dành cho từng người chúng ta, dành cho các bạn trẻ, dành cho người cao niên, dành cho các vị thánh, cũng như dành cho những người tội lỗi. Tình yêu mến của Ngài trải dài từ thời đó cho đến thời đại chúng ta. Trên thánh giá, Chúa đã cứu độ từng người chúng ta, để không ai có thể bị lấy mất niềm vui của tin mừng, để không còn ai phải cảm thấy mình xa lạ với ánh mắt thương xót tử nhân của Thiên Chúa là Cha. Nhìn lên thánh giá, có nghĩa là chúng ta biết đặt ra cho bản thân những ưu tiên và chọn lựa, có nghĩa là biết nhạy cảm trong những thời khắc khó khăn. Chúa thấy gì trong trái tim ta? Chúa Giê-xu có còn là niềm vui trong lòng ta hay không? Hay là chúng ta lại đi xấu hổ khi Chúa dành ưu tiên cho những người tội lỗi, người bé mọn và những ai đang bị lãng quên? Các bạn trẻ thân mến, niềm vui của Chúa Giê-xu truyền cảm hứng cho các bạn, và một người trẻ vui vẻ thì rất khó bị lèo lái. Nhưng hôm nay có một tiếng nói thứ ba, đó là tiếng nói của những người Pha-ri-sêu nói với Chúa. Thưa Thầy, Thầy của trách các môn đệ Thầy đi chứ, Thầy hãy nói những bạn trẻ ấy im lặng đi. Nhưng Chúa đáp lại, tôi bảo các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên. Muốn làm cho người trẻ im lặng, đây là cám dỗ thời nào cũng có. Trong trường hợp hôm nay, chính những người Pha-ri-sêu đã tác động lên Chúa Giê-xu để Chúa giữ cho người ta im hơi lặng tiếng. Có nhiều cách để giữ cho người trẻ im tiếng và dường như không còn hiện diện. Có nhiều cách để gây mê và dẫn người ta vào giấc ngủ để người ta không còn ồn ào, vì khi đó người ta không còn biết chất vấn, không còn biết tự hỏi lòng mình. Có nhiều cách để làm cho người ta im hơi lặng tiếng, ví như làm cho người ta cảm thấy thoải mái và không còn mơ ước, mất đi sự chia sẻ, hoặc rơi vào những giấc mơ hoang tưởng, hoặc đi vào sự buồn rầu thê thảm. Trong Chủ nhật lễ lá này, chúng ta cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời của Chúa Giê-xu dành cho những người Pha-ri-sêu, dành cho mọi người ở mọi thời và cả thời nay nữa. Nếu họ làm thinh, thì sỏi đá cũng phải lên tiếng. Các bạn trẻ thân mến, quyết định lên tiếng hay không là tùy ở các bạn. Cầu mong các bạn quyết định ca khen, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, như trong ngày Chủ nhật lễ lá. Cầu mong các bạn đừng rơi vào những tiếng kêu gào, đóng đinh nó đi, như trong ngày thứ sáu. Và các bạn không nên im lặng. Nếu người ta im lặng, nếu các bậc kỳ lão lặng thinh, nếu giới hữu trách lặng thinh, nếu thế giới lặng thinh và đánh mất niềm vui, thì Cha xin hỏi các bạn một câu. Các bạn có lên tiếng hay không? Các bạn trẻ thân mến, xin làm ơn. Xin làm ơn hãy quyết định trước khi để cho sỏi đá kêu lên. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho cộng đoàn. Trước khi đọc kinh, Ngài có vài lời chào thăm mọi người hiện diện, đặc biệt là các bạn trẻ. Đức Thánh Cha nói, trước khi kết thúc thánh lễ, tôi muốn chào thăm tất cả anh chị em là người dân thành Roma và khách hành hương tham dự thánh lễ này, đặc biệt là các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngày Quốc tế Giới Trẻ hôm nay diễn ra ở cấp giáo phận, Đây là một mốc quan trọng trong hành trình hướng về Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ. Thánh lễ hôm nay cũng hướng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức cấp thế giới tại Panama vào tháng Giêng 2019. Trong hành trình này, chúng ta có sự đồng hành và bầu cử của Mẹ Maria. Xin Mẹ Maria nâng đỡ để tất cả chúng ta có thể sống tuần thánh sốt sắng. Từ nơi Mẹ, chúng ta học được sự thinh lặng nội tâm, học được cách nhìn vào con tim mình để thấy được niềm tin yêu, để bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, con đường dẫn đến ánh sáng niềm vui phục sinh. Giờ đây kính mời mọi người hiệp thông đọc kinh truyền tin và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, Ave Maria. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài Vatican sẽ truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt Hai Thánh Lễ Truyền Dầu và Chúa Nhật Phục Sinh do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vatican. Kính mời quý vị hiệp thông tham dự Thánh Lễ Truyền Dầu vào lúc 14 giờ 25 phút, tức là 2 giờ 25 chiều thứ Năm ngày 29 tháng 3 giờ Việt Nam, và Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh vào lúc 14 giờ 55 phút, tức là 2 giờ 55 chiều Chúa Nhật mùng 1 tháng 4 giờ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Cha Izino Kim Hee-yong, Tổng Giám mục Gwangju, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn, về cuộc đối thoại giữa hai miền Nam Bắc Hàn.
Kính thưa quý vị thính giả, sau một thời gian căng thẳng tột độ với các đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, hai miền Nam và Bắc Hàn đã bắt đầu đối thoại với nhau. Tiến trình giảm căng thẳng đã bắt đầu hồi tháng 2 vừa qua khi các lực sĩ của hai miền Nam Bắc Hàn diễn hành chung với nhau dưới một lá cờ duy nhất tại Pyeongchang trong lễ nghi khai mạc Thế vận hội mùa đông ở đây. Theo sau đó đã có các cuộc nói chuyện cho tới cuộc gặp gỡ của Tổng thống Bắc Hàn Kim Jong-un với một phái đoàn Nam Hàn. Vào cuối cuộc gặp gỡ thượng đỉnh này, hai bên đã đạt được một sự đồng ý lịch sử. Bắc Hàn sẵn sàng ngưng các thử nghiệm hạt nhân và các hỏa tiễn. Bắc Hàn cũng đã tín thác cho phái đoàn Nam Hàn giao cho Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ một lá thư mời gặp gỡ nhau vào cuối tháng 5 năm nay. Trong khi chờ đợi Bắc Hàn dấn thân ngưng các thử nghiệm hạt nhân và các hỏa tiễn, Tổng thống Trump đã nói là sẵn sàng gặp Tổng thống Bắc Hàn nội trong tháng 5. Nhưng liên quan tới các cấm vận kinh tế, ông cho biết là không thấy trước nhượng bộ nào cả. Lịch sử Đại Hàn bắt đầu từ năm 2333 trước công nguyên, với việc vua Dangun thành lập nhà Kojoseon. Năm 668 trước công nguyên, vương quốc Silla thống nhất ba vương quốc khác. Tiếp theo đó là các triều đại Koryo và các triều đại Joseon cho tới khi bị Nhật Bản xâm lăng năm 1910. Sau đệ nhị thế chiến, Triều Tiên bị Liên Xô và Hoa Kỳ chiếm đóng và bị chia đôi thành Bắc Triều Tiên dưới ảnh hưởng của Nga theo chế độ xã hội chủ nghĩa và Nam Triều Tiên là một Cộng hòa Dân Chủ dưới ảnh hưởng của Mỹ. Ngày 20 tháng 6 năm 1950, Bắc Triều Tiên được Liên Xô và Trung Quốc yểm trợ xâm lăng Nam Triều Tiên, khiến cho chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, kéo dài cho tới năm 1953 và làm cho 2 triệu người chết. Từ đó đến nay, hai miền Nam Bắc thù nghịch nhau. Tên gọi Korea bắt nguồn từ chữ Koryo, từ này được dùng lần đầu tiên hồi thế kỷ thứ 5 trong triều đại Koguryo như hình thức đơn sơ của tên gọi. Vào thế kỷ thứ 10, vương quốc Koryeo tiếp nối vương quốc Koguryeo, được các thương gia người Ba Tư đến thăm vùng này gọi là Korea. Kiểu đọc Korea xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 17 trong các nhật ký của nhà thám hiểm Hòa Lan, ông Hendrik Hamel.
Bắc Hàn rộng 120.540 cây số vuông, có 25 triệu dân với 80% diện tích là núi và cao nguyên, cao hơn 2.000 mét. Các đồng bằng duyên hải nằm ở Tây, trong khi mạn đông có ít đồng bằng. Rừng cây chiếm 75% diện tích đất đai. Người dân nói nhiều thổ ngữ khác nhau, nhưng đa số nói tiếng Mun Hoa là tiếng trí thức. thổ ngữ thủ đô Pyongyang, trong khi người Nam Hàn nói tiếng Pyojuno là tiếng tiêu chuẩn là thổ ngữ thủ đô Seoul. Nhưng hiện nay giới trẻ nói tiếng Tàu và tiếng Anh. Tại Bắc Hàn theo chế độ vô thần không có tôn giáo công cộng, tuy có 64,3% tuyên bố mình vô tôn giáo, nhưng cũng có 16% thực hành đạo thờ vật linh, 13,5% theo đạo Trung Đô, 4,5% Phật giáo, trong khi chỉ có 1,5% theo Kitô giáo. Đạo Trôn Đô được đại diện trên bình diện chính trị bởi đảng Trôn Đô Trôn Gu. Thật ra nhà nước Cộng sản Bắc Hàn bắt hại các tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo, nên số Kitô hữu không được bao nhiêu. Trên toàn Bắc Hàn chỉ có 4 nhà thờ Kitô bị nhà nước kiểm soát rất ngặt. Theo ông Lim Chang Ho, tại Bắc Hàn xã hội được tổ chức thành 51 giai tầng khác nhau. 3 giai tầng cao nhất dựa trên lòng trung thành với chế độ lãnh đạo họ Kim và việc tôn thờ lãnh đạo Kim Il-sung. Kim Jong-in là Kim Jong-un. Bất cứ ai theo tôn giáo khác hay bị bắt có các vật dụng tôn giáo đều là thù địch và bị loại khỏi cuộc sống công cộng. Vẫn theo ông Trang Ho, tại Bắc Hàn có khoảng 40.000 Kitô hữu. Vì là chế độ độc tài, nhà nước Cộng sản Bắc Hàn nắm trong tay mọi phương tiện truyền thông, báo chí cũng như đài phát thanh truyền hình là các dụng cụ tuyên truyền và thông tin một chiều của nhà nước. Nhà nước cũng độc quyền trong lĩnh vực giáo dục. Bắc Hàn có nền giáo dục bắt buộc và miễn phí từ vườn trẻ cho tới trung học. Có 77% nam giới và 79% nữ giới học hết bậc trung học. Các sinh viên có thể theo học tại 300 đại học và trường cao đẳng. Tuy nhiên, chương trình giáo dục gồm 50% các khoa học xã hội và 20% phân khoa khoa học, nên thiếu quân bình nghiêm trọng. Từ năm 1978, Anh văn và tiếng Nga là ngôn ngữ bắt buộc. Trong lĩnh vực y tế, số nhà thương và bệnh xá gia tăng nhiều, từ mấy trăm lên tới hàng ngàn. Nhưng việc săn sóc sức khỏe chỉ được dành cho những ai có khả năng tài chính. Dân chúng mắc nhiều bệnh như ho lao, sốt rét rừng và viêm gan B. Trong cuộc sống, các lực lượng an ninh của nhà nước kiểm soát người dân rất ngặt, từ chỗ ở cho tới việc di chuyển, kiểu ăn mặc, thực phẩm và cuộc sống gia đình. Mọi thành phần bị coi là chống đối đều bị đày đọa làm việc như nô lệ, bị tra tấn và hành khổ trong 20 trại cải tạo rải rác khắp nước. Vì thiếu thực phẩm, thuốc men và dinh dưỡng nên số tù nhân chết rất cao. Trong các năm 2000 đến 2003, có tới 40% tổng số tù nhân trong trại Yodot bị thiệt mạng.
Tuy là một quốc gia nghèo chậm tiến nhưng nhà nước Cộng sản Bắc Hàn dành rất nhiều ngân khoản cho việc chế tạo các vũ khí nguyên tử. Vụ thử bom nguyên tử đầu tiên ngày 9 tháng 10 năm 2006 đã gây ra trận động đất mạnh tới 4,3 theo mức thang Richter. Nó khiến cho Bắc Hàn trở thành quốc gia thứ 9 có vũ khí hạt nhân. Năm 2007 đã có các cuộc thương thuyết quốc tế nhằm thuyết phục nhà nước Cộng sản Bắc Hàn cho nhà máy nguyên tử chính ngưng hoạt động để đổi lấy viện trợ 50.000 tấn dầu hỏa từ Nam Hàn và 950.000 tấn dầu hỏa khác từ quốc tế. Ngày 17 tháng Giêng năm 2009, Bắc Hàn đã biến 30 kg plutone thành vũ khí hạt nhân. Ngày 25 tháng 5 năm 2009, nhà nước Bắc Hàn cho thử bom hạt nhân dưới lòng đất, gây ra trận địa chấn mạnh 4,79 theo thang Richter. Vụ thử bom nguyên tử thứ ba được thực hiện ngày 12 tháng 2 năm 2013 cũng gây ra trận động đất mạnh 4,9 độ. Vào tháng 4 cùng năm, nhà nước Bắc Hàn loan báo tái mở cửa lò nguyên tử Yongbyon và năm 2015 cho biết nó sẽ được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Ngày 10 tháng 12 năm 2015, Tổng thống Kim Jong-un cho biết Bắc Hàn đã có vũ khí hạt nhân và sẵn sàng sử dụng khi cần. Ngày 6 tháng 2 năm 2016, Bắc Hàn cho biết đã thử thành công một quả bom hạt nhân hydrogen gây ra trận động đất mạnh tới 5,1 độ. Vào tháng 9 năm 2016, Bắc Hàn lại cho thử bom hạt nhân lần thứ 5 gây ra trận động đất mạnh tới 5,3 độ. Tiếp đến ngày 4 tháng 9 năm 2017, Bắc Hàn cho thử bom nguyên tử lần thứ 6, gây ra trận động đất mạnh 4,6 độ, khiến bên Trung Quốc cũng cảm nhận được. Song song với các vụ thử bom nguyên tử, Bắc Hàn cũng cho thử các hỏa tiễn tầm trung và tầm xa, và đe dọa sẽ bắn hỏa tiễn hạt nhân liên lục địa sang Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản. Vì dồn toàn lực cho việc chế tạo và thử nghiệm các vũ khí hạt nhân, nhà nước Bắc Hàn phải nhập cảng thực phẩm từ Trung Quốc và Nam Hàn. Trong các năm bị mất mùa, Bắc Hàn liên miên bị nạn đói hoành hành, khiến cho 2 triệu người chết. Tháng 3 năm 2013, Bắc Hàn tuyên bố trong tình trạng chiến tranh với Nam Hàn, nhưng tháng 4 sau đó lại cho biết sẵn sàng đối thoại, với điều kiện Liên Hiệp Quốc rút hết các lệnh cấm vận, ngưng các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, và hai nước này phải công khai xin lỗi Bắc Hàn.
Nam Hàn rộng hơn 99.617 cây số, có 45 triệu dân. Theo thống kê năm 2007, có 29,2% theo Kitô, trong đó có 18,3% theo Tin Lành và 10,9% theo Công giáo, trong khi Phật giáo chiếm 22,8%. Các tôn giáo khác gồm đạo thờ Phật Linh, Hồi giáo và các phong trào tôn giáo như Keondo, Jungo và Phật giáo Worm. Sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, Nam Hàn chú tâm vào việc phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Syn Man Hee. Năm 1960, sinh viên nổi loạn chống tham nhũng khiến cho ông phải từ chức và ông Jun Po-sun lên thay thế, nhưng bị tướng Park Chung-hee đảo chánh. Dưới thời Tổng thống Park Chung-hee, Nam Hàn có nền kinh tế phát triển mạnh. Năm 1979, ông bị ám sát và năm sau đó, tướng Chung Do-wham đảo chánh, lên nắm quyền, nhưng kiểu cai trị độc tài của ông khiến cho dân chúng các thành phố miền Nam nổi loạn. Các cuộc đàn áp của quân đội khiến cho nhiều người thiệt mạng. Trong các cuộc bầu cử năm 1988, ông Ro Tae-kwa thắng cử, Nam Hàn tổ chức Thế vận hội Olympic lần thứ 24 và bắt đầu bước vào chính trường quốc tế với sự phát triển kinh tế rất mạnh. Năm 1993, ông Kim Jong-sum đắc cử tổng thống. 3 năm sau đó, Nam Hàn là thành viên của Tổ chức Cộng tác Phát triển Kinh tế. Năm sau đó, tuy Á Châu bị kiệt quệ vì cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng Nam Hàn vẫn đứng vững. Năm 2000, Tổng thống Kim Da-jung gặp gỡ Tổng thống Kim Jong-in của Bắc Hàn và được giải Nobel Hòa Bình. Năm 2002, ông Roh Moo-hyun được bầu làm Tổng thống. Năm 2007, ông và Tổng thống Kim Jong-in ký thỏa hiệp cộng tác trao đổi kinh tế. Năm 2008, ông Lee Myung Park đắc cử Tổng thống. Năm 2013, bà Park Hee-un-hee đắc cử và là nữ Tổng thống đầu tiên của Nam Hàn, sau khi bà bị cách chức vì tội tham nhũng ngày 19 tháng 2 năm 2017, ông Moon Jae-in được bầu làm tổng thống. Trong thế kỷ 21, nền dân chủ vững mạnh đã khiến cho Nam Hàn trở thành cường quốc kinh tế đứng hàng thứ tư tại Âu Châu sau Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Igino Kim Hee-jung, Tổng giám mục Wan Jiu, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nam Hàn, về cuộc đối thoại giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Thưa Đức cha, tiến trình cởi mở giảm căng thẳng giữa Nam và Bắc Hàn đã bắt đầu hồi tháng 2 vừa qua, trong dịp Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang. Trong đó, hai đoàn lực sĩ Nam và Bắc Hàn đã tranh tài chung dưới cùng một lá cờ, sau hơn 50 năm phân cách và căng thẳng. Việc Bắc Hàn tham dự Thế vận hội cùng với Nam Hàn đã tạo ra cảm hứng nào, thưa Đức cha?
Đúng thật là các biến cố Thế vận hội mùa đông đã diễn tả một bước cởi mở và đặc biệt rất ý nghĩa, bởi vì chúng đã tạo thuận tiện cho bầu khí đối thoại giữa Bắc và Nam Hàn. Tôi nghĩ rằng thể thao là một ngôn ngữ quốc tế tinh tuyền, làm cho chúng ta vượt thắng được mọi ý thức hệ, mọi tôn giáo, chủng tộc và sự tùy thuộc các quốc gia khác nhau. Thể thao rộng mở các con tim đóng kín nhất.
Đã có rất nhiều dấu chỉ của sự thôi căng thẳng theo sau. Đâu là các biểu tượng của cuộc đối thoại có thể được mở ra, thưa Đức cha?
Niềm hy vọng của chúng tôi đã là có thể có một dịp quý báu tạo thuận tiện cho sự đối thoại. Thật ra cả hai bên Bắc và Nam Hàn đã muốn mở ra một kênh thương lượng. Điều chúng tôi đã xin đó là có một cuộc đối thoại không có các điều kiện đặt trước. Tôi hy vọng rằng từ tiến trình này chúng tôi có thể tiến tới một cuộc gặp gỡ của các gia đình bị phân rẽ. Trong khi chờ đợi điều này xảy ra, chúng tôi tiếp tục như chúng tôi đã làm từ biết bao năm nay, đó là cống hiến cho miền Bắc một sự yểm trợ nhân đạo qua tổ chức Caritas quốc tế.
Phải tránh các lầm lỗi nào để cho tiến trình xích lại gần nhau đang xảy ra này không ngừng lại?
Trước hết không được đe dọa với các vũ khí và với các cuộc cấm vận kinh tế, và không được đụng tới hệ thống kinh tế và tổng thống của họ, nhưng tiếp tục đối thoại với họ.
Đức Thánh Cha Francisco có được thông báo không, thưa Đức Cha, và Ngài đã nói gì?
Mới đây chúng tôi đã xin lời cầu nguyện và sự trợ giúp của Đức Thánh Cha cho nền hòa bình tại bán đảo Triều Tiên, vì Đức Thánh Cha Francisco biết rõ tình hình Đại Hàn. Trong nhiều dịp, Ngài đã khích lệ chúng tôi bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của nền hòa bình tại đây.
Ai đã ở đằng sau bước tiến trình lịch sử này? Làm thế nào để thực hiện nó? Và nhất là tại sao nó lại được thực hiện bây giờ, thưa Đức Cha?
Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nam Hàn Mô Dê-in đang tìm kiếm bước tiến lịch sử này cùng với nhiều người dân Đại Hàn, muốn hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, nhất là Đức Thánh Cha đã trợ giúp chúng tôi rất nhiều với lời cầu nguyện và với các lời nói hướng tới các cường quốc. Mới đây cả Tổng thống Kim Jong-un đã chứng minh cho thấy ý muốn rộng mở cho cuộc đối thoại hòa bình. Chúng tôi đã chờ đợi dịp này từ 70 năm nay rồi. Chiến tranh sẽ là một tai họa không thể sửa chữa được cho cả hai bên.
Thưa Đức Cha, có người đã đề nghị trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cho đội hockey nữ của Đại Hàn. Đức Cha nghĩ sao?
Vâng, có lẽ thế. Nhưng nếu người ta đi đến nền hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, thì tất cả mọi người liên lụy tới tiến trình này, tất cả những người đã góp phần vào nền hòa bình này, có thể nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình, chẳng hạn như Đức Thánh Cha Francisco, Tổng thống Moon của Nam Hàn và Tổng thống Kim của Bắc Hàn. Như vậy, người ta bảo đảm cho một nền hòa bình toàn vẹn và lâu bền, và cả Tổng thống Trump của Hoa Kỳ nữa.
Giáo hội có lập trường ra sao? Giáo hội yêu cầu điều gì?
Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến sự trợ giúp nhân đạo của mình và cầu nguyện cho sự hòa giải giữa hai miền đất nước và cho nền hòa bình. Tất cả mọi tín hữu Đại Hàn đều làm điều này mỗi ngày vào lúc 9 giờ tối. Tôi cũng hy vọng có thể viếng thăm Bắc Hàn để thắt chặt sự cộng tác giữa hai giáo hội công giáo Nam và Bắc Hàn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Tứ Quyết điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Tiền Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Giới Trẻ đã tiến hành tại Roma từ 19 đến 24 tháng 3, với sự tham dự của hơn 300 bạn trẻ đại diện đến từ các nơi trên thế giới, do các hội đồng giám mục và hội đồng các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương đề cử. Khóa họp này diễn ra tại Giáo hoàng Học viện Mẹ Giáo hội thuộc con đường Tân Dự Tòng ở Roma, với mục đích góp ý với các nghị phụ sẽ nhóm họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài Đức tin người trẻ và sự phân định ơn gọi. Các Hội đồng Giám mục Thế giới cử đại diện trẻ đến tham dự, có nơi cử 5 người như Ấn Độ, có nơi cử 3 người như Pháp và Hoa Kỳ, từ Việt Nam có anh Cao Hữu Minh Trí. Chính Đức Thánh Cha đã đến khai mạc khóa họp này của giới trẻ, cùng với Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong lịch sử giáo hội cũng như trong nhiều giai đoạn Kinh Thánh, Thiên Chúa đã nhiều lần nói qua người trẻ, ví dụ tôi nghĩ đến Samuel, David và Daniel. Nói một cách tương ứng, tôi tin rằng trong những ngày này, Chúa cũng sẽ nói qua các bạn.
Đức Thánh Cha cũng nói rằng, dường như chúng ta đang bị một thứ văn hóa bao quanh. Một đảng, người ta tôn thờ tuổi trẻ, tìm cách làm cho nó không bao giờ qua đi. Nhưng đảng khác, họ lại gạt bỏ bao nhiêu người trẻ, không để cho người trẻ nắm giữ vai chính. Nhiều khi các bạn trẻ bị gạt ra ngoài lề cuộc sống công cộng, và các bạn phải xin xỏ những công việc không đảm bảo cho các bạn một tương lai. Quá nhiều khi các bạn bị bỏ rơi một mình. Trong giáo hội không được làm như vậy. Tin mừng yêu cầu chúng ta điều đó. Sứ điệp của Chúa về sự gần gũi mời gọi chúng ta hãy gặp gỡ và đối chiếu với nhau, đón nhận và yêu mến nhau thực sự, đồng hành với nhau và chia sẻ mà không sợ hãi. Khóa họp Tiền Thượng Hội đồng Giám mục này muốn là dấu chỉ nói lên một cái gì to lớn, đó là giáo hội muốn lắng nghe tất cả các bạn trẻ, không trừ một ai. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, các bạn trẻ thân mến, con tim của giáo hội trẻ trung chính vì tin mừng như nhựa sống liên tục tái sinh. Các bạn có nhiệm vụ ngoan ngoãn và cộng tác vào sự phong phú ấy. Chúng ta cũng hãy làm như vậy trong hành trình Thượng Hội đồng Giám mục này, nghĩ tới thực tại giới trẻ toàn thế giới. Chúng ta cần phục hồi niềm hăng say của đức tin và sự thích thú tìm kiếm. Chúng ta cần tìm lại trong Chúa sức mạnh trỗi dậy từ những thất bại, tiến bước, củng cố niềm tín thác nơi tương lai. Và chúng ta cần dám đi với những con đường mới, dù điều đó có những rủi ro. Sau bài diễn văn khai mạc của Đức Thánh Cha, mọi người đã nghe chứng từ của năm bạn trẻ về các châu lục của họ, và sau nửa giờ giải lao, mọi người đã tái nhóm khoáng đại lúc 11 giờ và có cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha và các cử tọa. Một vài bạn trẻ đã đặt câu hỏi và Ngài trả lời.
Một tin tại tòa thánh gây nhiều chú ý trong tuần qua là hôm 21 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của tòa thánh, Đức ông Dario Vigano, đã đệ đơn từ chức sau 2 năm 9 tháng đảm nhận chức vụ này. Đức ông Vigano, người Italia, sinh tại Brazil, năm nay 55 tuổi, tác giả của nhiều bài báo và sách về tương quan giữa điện ảnh và thế giới công giáo, và nguyên là giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican từ năm 2013. Chỉ 2 năm sau đó, tháng 6 năm 2015, Tổng chương trình cải tổ giáo triều Roma, Đức ông Vigano được bổ làm Bộ trưởng Bộ Truyền thông, bao gồm 9 cơ quan truyền thông của tòa thánh như Báo Quan sát viên Roma, Đài phát thanh Vatican, Trung tâm truyền hình Vatican, Nhà in và Nhà xuất bản Vatican, Văn phòng hình ảnh và Phòng báo chí tòa thánh. Tổng cộng khoảng 700 người và trở thành cơ quan đông nhân viên nhất của tòa thánh. Vụ từ chức của Đức ông Vigano theo sau những tranh luận và phê bình trong những ngày trước đó. Hôm 15 tháng 3 năm 2018, Đức ông Vigano giới thiệu bộ 11 cuốn sách nhỏ do các nhà thần học tên tuổi viết về nền thần học của Đức Thánh Cha Francisco. Trong buổi giới thiệu, Đức ông có đọc lá thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, phê bình những người cho rằng Đức Thánh Cha Francisco chỉ là một người mục vụ thực dụng chứ không có nền thần học. Và Ngài cũng phê bình những người cho rằng Ngài là nhà thần học nhưng thiếu mục vụ. Khi trình bày lá thư đó, Đức ông Vigano giấu phần lá thư trong đó Đức Biển Đức 16 cho biết Ngài không viết thư giới thiệu bộ sách 11 cuốn như Đức ông thỉnh cầu vì không có giờ, yếu sức và có việc khác phải làm. Và Ngài cũng đặc biệt ngạc nhiên vì trong số 11 tác giả bộ sách đó có 2 giáo sư người Đức. Đặc biệt là giáo sư Hugh Neumann là người đã mạnh mẽ phê bình, chống đối huống quyền của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và của chính Ngài. Giáo sư này đã ký tên vào tuyên ngôn các nhà thần học ở Coen và thành lập Hội Thần học Âu Châu, chủ trương đòi giáo hội phải cởi mở về các vấn đề luân lý tính dục, truyền chức linh mục cho phụ nữ, công nhận hôn nhân đồng phái, truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Phản ứng của giới báo chí thật mạnh mẽ về những sự kiện này, và họ phê bình Đức ông Vigano tạo lên First News, trái với tinh thần sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2017. Trong thư từ chức đệ lên Đức Thánh Cha, Đức ông Vigano xin rút lui với lý do là để công trình cải tổ ngành truyền thông Vatican do Đức Thánh Cha đề ra khỏi bị thương tổn vì những vụ trên đây. Trong thư trả lời nhận đơn từ chức, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn Đức ông Vigano và bổ nhiệm Ngài làm assessore của Bộ Truyền thông để phụ giúp vị Bộ trưởng mới. Chiều ngày 19 tháng 3, Đức Thánh Cha đã truyền chức giám mục tại đền thờ Thánh Phêrô cho 3 vị tân sứ thần tòa thánh, đứng đầu là Đức Cha Tổng giám mục Mandemas Stalisno Sommertat, người Ba Lan, 50 tuổi, tân sứ thần tòa thánh tại Nicaragua. Vị thứ hai là Đức Tổng giám mục Alfred Suarez, người Manta, 60 tuổi, nguyên là Tổng thư ký Bộ Kinh tế, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Sau cùng là Đức Tổng giám mục Jose Averino Bettencourt, người Canada, gốc Bồ Đào Nha, 56 tuổi, được bổ nhiệm làm tân sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Georgia và Armenia. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tân giám mục về đời sống cầu nguyện, gần gũi các linh mục và người nghèo, có tinh thần phục vụ và xa tránh cám dỗ trở thành những ông hoàng. Đức Thánh Cha nói, anh em rất thân mến là những người được Chúa tuyển chọn. Anh em hãy suy nghĩ và ý thức rằng mình được chọn để lo những sự liên quan đến Thiên Chúa, chứ không phải cho những điều khác, không phải cho các doanh nghiệp, cho lối sống trần tục hoặc chính trị. Chức giám mục là danh hiệu của sự phục vụ chứ không phải là tên của một vinh dự. Vì giám mục có nhiệm vụ phục vụ chứ không phải thống trị theo mệnh lệnh của Chúa. Ai là kẻ lớn nhất trong các con phải trở thành người bé nhỏ nhất. Ai cai quản thì hãy trở thành người phục vụ. Anh em hãy trốn tránh cám dỗ trở thành những ông hoàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại. Đời sống yêu thương của vị nữ tu được thông phần cuộc khổ nạn với Chúa Giê-xu với các dấu thánh in trên đôi bàn tay.
vào một ngày mùa xuân năm 1961, với tiết trời trong xanh nắng ấm dịu nhẹ, những thảm hoa muôn màu đang đua nhau khoe sắc trước cổng một nhà dòng ở Castel Verde di Lunghezza, thành phố Tivoli, nước Ý. Một chị nữ tu dáng vẻ bé nhỏ đang đợi chờ những người gặp các vấn đề khó khăn và đến để xin chị giúp giải quyết. Chị có vẻ tử tế, bình thản, dáng vẻ của một người mẹ hiền lành đơn sơ. Nơi chị không có điều gì xuất sắc nổi bật, nhưng lại có điều gì đó rất đặc biệt. Đó là nét tươi cười rạng rỡ. Nữ tu này chính là Sơ Dolores Barone. Adelina Barone sinh ngày 10 tháng 11 năm 1912 tại một làng nhỏ vùng Calabria, tỉnh Cosenza, trong một gia đình có 7 người con, vài người qua đời khi còn rất nhỏ. Trước khi vào nhà dòng, Adelina giúp đỡ gia đình trong công việc nhà như nhiều thiếu nữ ở cùng lứa tuổi. Nhưng trong tâm hồn cô gái Adelina có điều gì đó đang thay đổi. Thiên Chúa yêu cầu nơi cô nhiều hơn nữa. Với lòng quảng đại, ngày 15 tháng 5, 1935, Adelina đã đáp lại tiếng Chúa và gia nhập tu viện của các nữ tu Thánh Francisco Thánh Tâm do cha Simplicano della Navita thành lập. Ngay từ năm nhà tập, Adelina đã tỏ ra rất sẵn sàng và chu toàn những gì được trao phó cho cô. Các nữ tu trong dòng ngạc nhiên về sự linh hoạt, khéo léo và đa năng của Adelina. Chị biết làm nhiều công việc khác nhau và biết sử dụng khả năng này để xin ích lợi cho tha nhân. Ngoài việc cầu nguyện và một cuộc sống khổ hạnh, Adelina học may vá để dạy cho các thiếu nữ, học nấu ăn để có thể giúp đỡ cho người khác. Trong các công việc, chị luôn tươi vui và sẵn lòng hy sinh vì người khác. Bên cạnh việc sống tràn đầy tinh thần của Thánh Francisco, quan tâm của Adelina là những người gặp khó khăn. Chị giúp đỡ tất cả những người đến gõ cửa trái tim của chị, không phân biệt họ là ai. Nhiều người quen biết Adelina làm chứng rằng, ngay từ những năm này, chị đã được Chúa ban cho nhiều tài năng và thấy được bao điều tốt đẹp chị có thể thực hiện. Ngày 4 tháng 4 năm 1954, chị được khấn chọn với tên gọi Sơ Dolores. Sau đó, được sai đến nhiều cộng đoàn khác nhau và cuối cùng đến cộng đoàn ở Castel Verde. Khi đến cộng đoàn mới, Dolores không chỉ tỏ cho thấy tinh thần bình thản, an bình, mà còn ngay lập tức trợ giúp hữu hiệu cho các sơ trong dòng và cả những người thăm viếng nhà dòng. Bên cạnh đời sống thật bình thường, Thiên Chúa còn ban cho chị một dấu ẩn quan trọng của tình yêu, đó là được in các dấu thánh trên đôi bàn tay. Khi các bề trên của hội dòng nhận biết Sơ Dolores được mang các dấu thánh, họ đã xin được gặp Đức Giáo Hoàng Pio XII để được hướng dẫn phải làm thế nào. Câu chuyện được kể lại như sau. Các nữ tu vào gặp Đức Thánh Cha, trước mặt Ngài, Sơ Dolores đã tháo găng tay che phủ hai tay có các dấu thánh của chị, và Đức Thánh Cha đã nhìn, Ngài hiểu và nhận ra mầu nhiệm vĩ đại. Ngài quỳ gối trước các dấu thánh và nói, hãy chăm sóc và cất giữ viên ngọc này. Chúng ta không biết có phải sự linh hứng này là ý tưởng hay đã xảy ra với cha Pio hay vì lý do nào khác. Điều rõ ràng, Sơ Dolores không cần kêu la, nhưng là trong thinh lặng và đau khổ, tìm giúp đỡ nhân loại. Sơ Dolores sống hiện tượng dấu thánh sâu sắc hơn trong những ngày tam nhật vừa qua. Trong những ngày này, Sơ trải qua những bước đường thánh giá mà Chúa Kitô đã sống. Cha Fiorenzo Angelini, sau này là Đức Hồng Y, đã viết cho Đức ông Alfredo Scipione, cha xứ của Castel Verde, như sau. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên một thứ sáu tuần thánh cách đây lâu rồi, khi tôi đến Castel Verde để chứng kiến tận mắt những gì xảy ra với Sơ Dolores, đặc biệt trong những giờ kính nhớ cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Đó là vào lúc 15 giờ. Tôi là chứng nhân của hiện tượng đổ mồ hôi máu thật nhiều, phủ toàn bộ gương mặt và đôi bàn tay của Sơ, gây nên sự đau đớn vô cùng. Rõ ràng điều này cho biết sự tham dự đặc biệt và trực tiếp vào cuộc thương khó của Chúa. Cuộc gặp gỡ này in dấu trong tôi cho đến ngày hôm nay, một dấu chứng rõ ràng của sự thánh thiện đã được Sơ Dolores sống, một hiện tượng cực kỳ mạnh mẽ mà theo phán đoán nghèo nàn của tôi, Thiên Chúa cho thấy trong sự kiện ngày thứ sáu tuần thánh trong cuộc đời của một nữ tu. Sơ Dolores chắc chắn được Chúa yêu thương. Về phần Sơ Dolores, sự gương mẫu của đời sống tu trì đặc biệt, dù được sống cách đơn giản đặc trưng của các linh hồn được Chúa yêu mến, cho thấy nó xứng hợp với tình yêu của Chúa. Ngày 10 tháng 10 năm 2010, Sơ Dolores trở về nhà cha trên trời. Những người được quen biết Sơ nhớ nhiều những sự kiện và dấu chỉ cho thấy sức sống trong trái tim Sơ, sự sẵn lòng và tình yêu dành cho người khác. Số điện thoại của tu viện của Sơ không ngừng reo và Sơ trả lời cho mọi người và đảm bảo cầu nguyện cho mọi người, an ủi nâng đỡ những ai đến với Sơ trong đau khổ và cầu khẩn không ngừng. Đối với bất cứ ai hỏi Sơ, Sơ dạy họ tin tưởng vào sự giúp đỡ của Đức Mẹ mà Sơ gọi cách dịu dàng là Mẹ và tín thác nơi Mẹ. Mẹ không bao giờ để chúng ta thất vọng, và Sơ Dolores biết rõ điều đó. Nếu chúng ta phải nhớ đến người nữ tu dịu hiền và đầy tình mẫu tử Dolores, chỉ cần hai từ đơn giản đó là sẵn lòng và yêu thương. Sự yếu đuối của Sơ chính là điều này. Luôn luôn trao tặng và trao tặng tất cả mọi người, ngay cả với sự hy sinh bản thân thật nhiều. Sự nhân nhượng này đôi khi cũng bị nhiều người lợi dụng, nhưng Sơ không quan tâm đến thái độ đó, bởi vì Sơ biết rằng ai dâng tặng phải làm điều gì đó với một tâm hồn rộng mở, biết rằng người làm tất cả mọi thứ là vì Cha trên trời. Và điều này Sơ Dolores đã học được ở trường học về tình yêu duy nhất và lớn nhất của cuộc đời mình. Một người 33 tuổi đã xuống thế, tự nguyện chọn chết trên cây thập tự, dang rộng cánh tay, giữa trời và đất, tha thứ cho những người không hiểu tình yêu vĩ đại của Ngài.